27 này là cái phần mà vô đoạn vô diệt phần, thì Đức Phật mới nói rằng Tu Bồ Đề, ông đừng có cho rằng Như Lai đó, không, Như Lai do nơi không dùng cái cụ thúc tướng nên đắc được ăn đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đừng có nghĩ rằng là Như Lai không dùng cụ thúc tướng nên đắc ăn đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Đức Phật lập lại, Tu Bồ Đề, nếu mà ông cho rằng phát ăn đậu đa la tam miệu tam bồ đề tâm, người mà phát nợ tâm như vậy á, thì nói các pháp là đoạn diệt. Đừng có cho như vậy. Vì sao? Vì người mà phát tâm ban đầu đa la tham hiểu tam bồ đề, nơi các pháp không có nói tướng đoạn diệt, là tại vì giống như hồi nãy dụ miêu tả, là vì khi mà Đức Phật sợ là thiên hạ khi nghe Đức Phật nói giống như Tây Đường Tạng ấy, nếu mà bây giờ nói hữu nói vô gì á, thì cái gã đối diện với mình á, nó cũng chất thành hữu ráo ấy, mà nó cũng tưởng nó là nó hiểu vô, nhưng mà rồi nó cũng chấp thành hữu. Là tại vì sao? Vì nó lấy vô nó trở thành một cái đối lập với hữu, nó chọn một cái đối lập, thành ra chung cục nó vẫn là hữu, thì nó vẫn không thoát được là cái chấp tướng, tức là chấp pháp, chấp tướng, chấp ngã. Một khi chấp pháp là chấp ngã, tức là cho là cái pháp là một thực thể, là có một cái ngã trong đó, thì đương nhiên là cái năng mà nó nhìn thấy tất cả những cái ngã đó, thì cái năng đó là một cái năng có ngã. Anh ra vì như vậy mà Đức Phật bây giờ lại nói ngược lại, lắm phải do nơi rằng là không không có dùng tới tất cả các tướng cụ túc mà đắc ăn đậu đa la tam miệu tam bồ đề. Và Đức Phật cảnh cáo rằng coi chừng rơi vào trong đoạn diệt, tức là có khả năng bị rơi vào trong cái đoạn diệt. Là bởi vì nếu một khi mà chỉ chấp vô đó, tức là vô hình vô ảnh, vô âm vô thanh, giống như gỗ đá, thảo mộc, vô chi, thì Đức Phật cho rằng là nếu mà như thế là lạc, là lại lạc. Cho nên khi Đức Phật nói cái bài kệ như vậy xong á, thì Đức Phật nghĩ là chúng sinh nó sẽ chấp, thì sẽ chấp, mà quả nhiên là có chấp thiệt. Nhưng mà để chấp nửa vời thành ra nó mới chết đó. Có nghĩa rằng là chấp như thế, nghe Đức Phật nói như thế, thì từ đó trở đi nghe theo cái lời dạy của Đức Phật, cung kính ghê lắm, cung kính theo lời dạy của Đức Phật mà hủy báng Đức Phật, rất là cung cung kính kính, hủy báng, hủy báng một cách cung cung kính kính đó. Có nghĩa rằng là trở nên coi thường kinh điển, coi thường những cái biểu tượng của Đức Phật, qua tôn tượng hay là qua chùa chiền hay qua gì, coi thường hết, chê hết, cho là tướng hết. Thành ra vô hình chung là hủy báng Đức Phật, nhưng mà lại tưởng đâu là mình đang còn cung kính Đức Phật, tức là cung cung kính kính, y giáo phụng hành từ nay trở đi đó, là không có do sắc thấy Phật nữa. Thành ra mấy cái này là sắc này Phật cái gì, chỉ có mấy pho tượng Phật nói như vậy. Chùa chiền này kia cũng sắc chứ hả, kinh kệ này kia là cũng chỉ là ba cái âm thanh vớ vẩn, bài xích hết. Xong rồi rốt cuộc á, cái đó không phải là chấp tướng là cái gì. Thành ra mình có chấp mấy cái đó làm tướng đó, mình mới sinh ra những cái tâm phân biệt. Thì bây giờ chấp tướng cho nên tôn thờ, chấp tướng cho nên hủy báng, cho nên chê bai, khác cái gì nhau đâu. Giống hệt như Vĩnh Gia Nghiền Giác nói, khác nào sợ chết đuối nhảy vào lửa cũng chết, mà chết đuối mà mát mẻ thân còn nguyên, chết cháy nó ghê lắm, nó nám đen nhìn không ra người nữa, nhóm có ra mặt mày nữa để mà nhận diện nữa. Thành ra đều là chấp tướng mà không hiểu. Hành ngài Tây Đường mới khôn khéo trả lời như vậy. Ừ, khi mà đối phương nói rằng là vô chứ, Ngài bảo là sao biết? Đấy, tại vì là học với lại ngài Kính Sơn thiền sư như vậy. Ngài bảo ồ, chừng nào ông được như Kính Sơn thì tự dưng ông thấy vô. Thì bây giờ tự dưng thấy vô, còn bây giờ nói vô cũng thấy hữu, cho nên nói hữu cho rồi, cho chắc ăn là anh đối với anh là hữu rồi đó. Nói hữu, anh giờ nói vô á, thì dù bây giờ cũng nghe theo nhưng mà cũng nghĩ vô đó, cũng nghĩ vô đó là một cái ngược lại với hữu, là ông nói có chứ gì sai, vô mới trúng, tức là nghĩ vô đó là đối lập với hữu đó, thì nó rõ ràng là như vậy. Vậy thì là vô đó là hữu thì có sai đâu. Mình cũng đồng quan điểm với lại ngài Tây Đường mà mình lại bác ngài Tây Đường là nói sai, mà đông thành ra chúng sinh hồ đồ, thành ra ngài mà đợi chừng nào được như Kính Sơn. Anh ngài Kính Sơn nói Phật sư chúng sinh bổn cũng dị tướng, chỉ nhân mê ngộ hữu thủ độ, là Phật với chúng sinh nó thật ra không có sai tướng, ta không có sai biệt nhau, chỉ do là mê ngộ hữu thủ độ, chỉ nhân mê ngộ. Thì ngài Kính Sơn nói như vậy. Ngài Tây Đường Tạng Thiền Sư mới đáp như vậy. Ồ, đời chừng nào được như Kính Sơn á thì tự dưng ông thấy vô. Còn ngay bây giờ lập tức á mà đã nói rằng là hữu là sai mà vô mới trúng, thì chứng tỏ vô nó là hữu, thì đồng ý rồi. Đồng ý mà cái chúng trai cái gì? Thành ra cái trí của bậc thiền sư hồi xưa là hay ở cái chỗ như thế đó. Tức là rất biết cách đáp, có khi đáp sai để chỉ đúng. Đó. Thành ra tu Bồ Đề ở đây đứng kia cũng vậy. Đó. Đáp sai để chỉ cái đúng. Đó là Tây Đường mới chiêu vậy á, đáp cho chặt, cho anh kia gân cần cổ lên cãi. Cãi rồi thì thấy là anh kia là sai đó. Tức là anh kia đồng ý với tôi mà. Ồ, cái vô của ông với cái hữu của tôi bình đẳng ý chăng. Thành ra ở cái phần này Đức Phật mới là khuyến cáo về cái vấn đề rằng là coi chừng rơi vào trong cái một cái đoạn diệt. Đó. Thì bây giờ đó với mọi người có một cái ý tưởng gì về cái đoạn này không? Đã giải thích một phần này. Thế bởi vì chúng sinh khi mà nghe cái vấn đề ly tướng của Đức Phật đó, thì không có hiểu được cái vấn đề rằng là ly tướng tức là thấy thực tướng. Mà cứ hiểu theo cái nghĩa của thế gian, theo cái thói quen của thế gian, theo cái phân biệt, tức là ly tướng tức là xả, diệt tức là trừ, là ly khai. Anh nghĩ theo cái nghĩa như vậy thôi. Thành ra chúng sinh dễ bị ngộ hội ở nơi Kinh Kim Cương. Hoặc giả rằng là nghĩ theo như thế thì có hai cách, hai cái kết quả đưa đến. Một đó là chấp chặt vào trong cái không, mà không đó là đối đãi lại với lời hữu, tức là giờ nghe Đức Phật mà bảo rằng là ly là cụ túc tướng, là ly khai tất cả các tướng. Thành ra như thế đó thì là một đó là rơi vào trong cái vấn đề gọi là ký thủ trước không đó. Đó. Mà rằng là nghĩa là tị nịch nhưng mà nhi đầu hỏa, mà không chết chìm nhưng mà bị chết thiêu, hoặc giả là rơi vào trong đoạn diệt, tức là cho rằng là vô đây là hư vô, tức là không thấy gì hết, là thấy Phật không nghe gì hết, đó là nghe pháp đó, không làm gì hết, đó là vô hành đó. Rồi cố gắng phải bịt hết tất cả mọi cái ý niệm, mọi cái tư tưởng của mình đi, cố gắng như vậy đó, để mà cho đó là vô tâm đó. Thành ra nó bị rơi vào tất cả những cái mà rằng là một là trước không, hai là bị đoạn diệt. Một là như vậy, trong cái một nó chia làm hai là như vậy. Trong cái một nó có chấp vô cái vô đó, thì một là trước không, mà hai là rơi đoạn diệt. Rồi cái điều thứ hai á, thì sợ hãi, thì thấy rằng là không thể làm được, là tại vì mình thấy hữu rõ ràng. Thành ra cái tay tu á thì sẽ bị rơi vào một lần là trước không, mà hai đó là đoạn diệt. Còn một hàng nữa thì chịu thua, chạy lơ luôn kinh kim cương này đi, tức là không có dám nghĩ tới nữa, mà không có thấy rằng là bất khả thi, không có thể nào mà hành được hết trơn, vì mình thấy hữu rõ ràng thôi. Thành nó sẽ có ba hàng như vậy. Và tuy nhiên là thực sự rằng là có hàng thứ tư là hàng ni tu bồ đề. Thành ra Đức Phật ở đây là nói đến cái hàng mà tu. Thành ra Đức Phật sợ cái hàng tu nó bị rơi vào trong những cái trường hợp nó trên. Một là nó trước không, nó lạc không đó. Mà hai đó là nó bị rơi vào trong đoạn diệt, là nó cứ nghĩ như vậy mà nó xả hết tất cả những cái hình tướng, nó cho rằng là hư vô đó là chân ngã. Mà kỳ thật ra thì là đó, nó không phải như thế. Thành ra không phải là diệt tất cả các tướng đi đó mà có thể thành được cái vô, mà nó là bản tính đó, vô cố, chứ không phải là phi tác cố vô đó. Ở trong kinh Viên Giác Đức Phật nói như vậy rồi, đó là cái bản tính cố vô. Là khi mà Bồ Tát mà tu hành ấy, Đức Phật bảo là Như Lai nhân địa nó tu Viên Giác giả chi thì không hoa, tức vô lưu chuyển, nó không có bị lưu chuyển gì nữa. Thậm chí rằng là diệt vô thân tâm đó. Thọ bị sinh tử, mà phi tác cô vô, bản tính vô cố, mà tự cái bản tính nó như vậy, chứ không phải rằng là phải diệt một cái gì hết. Không phải rằng là diệt cái tất cả những cái tướng cái thân tâm đi đó để mà được cái vô. Đức Phật đã cảnh cáo như vậy rồi. Nếu Đức Phật bảo làm như thế là hiểu sai cái vấn đề, rằng không những rằng là đã cho rằng là huyết ế là thật, mà lại còn cho rằng là không là cái chỗ sinh xứ, tức là cái chỗ mà năng sinh ra huyết ế. Không là chỗ đoạn, không là chỗ sinh. Thành ra hiểu sai cái tinh thần của không. Hư không đó vốn có sinh mà vốn có đoạn. Thành ra nếu mà chúng sinh mà ngộ nhận nó thì sẽ rơi vào tất cả những cái như thế. Rơi vào cái vấn đề rằng là bởi vì rằng là cái tâm tính của chúng sinh đó, sở dĩ thành của chúng sinh đó, là bởi vì do nơi Đức Phật phân tích qua thật nhiều kinh điển, là bởi cái lý lẽ là chúng sinh rằng là do nơi tất cả những cái ái dục mà năng sinh ra thuận nghịch, do tất cả những cái thuận nghịch đó mà nó đâm nó thành chấp. Thành ra nó thủ thuận mà nó xả nghịch, và nó cảm lạc, cảm khổ. Vì vậy nó mà nó mới thành một chúng sinh, mà nó lại nhiều đời nhiều kiếp, nó huân tập cái đó nặng nề lắm rồi. Thành ra lúc nào nó cũng thấy cái sự phân biệt, thành ra hết cứ nói cái là nó động phân biệt, nói cái động phân biệt. Thành ra phân biệt nó thuộc về tất cả những cái vấn đề của vọng thức. Mà cái vọng thức đó chúng sinh lấy làm tâm mới chết. Thành ra cái tâm đó là tâm vọng. Thành cái tâm vọng nói trên đó đó, nó thường sinh cái phân biệt. Thành ra vì vậy mà Đức Phật mới nói trong kinh Viên Giác, một khi mà Đức Phật nói rằng là như dĩ huỳnh quang thiêu tu di sơn, trung bất năng giả, dĩ luân hồi tâm sinh luân hồi kiến, nhập ư Như Lai đại tịch diệt hải, trung bất năng trí. Đức Phật nói như vậy. Đức Phật nói khi mà Ngài Kim Cương Tạng mà được Đức Phật giải thích á, thì Đức Phật mới nhấn mạnh như vậy. Là bởi vì chúng sinh nó mê mờ, tất cả những cái ngộ nhận này là những điều mà Ngài Kim Cương Tạng cũng đã tiên kiến rồi, đã thấy rồi. Nên Đức Phật mới nói ở cái vấn đề là một khi mà Đức Phật chỉ ra đó, thì thiên hạ nó bằng những cái nhìn thấy như vậy. Thành ra nó cứ nhìn méo đi cái chi kiến của Đức Phật. Anh ra dù bây giờ Đức Phật có nói ra cái chân lý thật, chúng sinh nó cũng nhìn qua cái lăng kính của nó, tức là qua cái nhục nhãn của nó. Thành ra cái nhất thể đồng quán của Như Lai cũng trở thành một cái thấy của nhục nhãn. Hay là chúng sinh thấy nhưng mà vẫn không có giác ngộ, là tại vì trong đó nó vẫn bị một cái gọi rằng là phân biệt, mà nó vi tế thôi. là ở những cái mà là nó cứ nhận chân là như thế. Thành ra vì như vậy mà Đức Phật mới nói rằng là giống như là cái người mà dùng cái luân hồi tâm đó, mà dĩ luân hồi kiến đó, đó. Mà lại muốn, tức là nói là nhập ư Như Lai Đại Tịch Diệt Hải, nó muốn nhập vào trong cái biển mà đại tịch diệt của Như Lai. Đại tịch diệt đó là bất động, là bình đẳng, là vô phân biệt, chúng bất năng trí, không cách gì đến được hết, không đến được cái biển đại hải tịch diệt đức của Như Lai được, là bởi cứ bằng cái vọng như vậy, bằng cái mà gọi rằng là sinh luân hồi kiến, dụng luân hồi tâm, dĩ luân hồi tâm, dụng luân hồi tâm sinh luân hồi kiến, là cứ thấy cái kiến của cái sự lưu chuyển. Mà Đức Phật định nghĩa cái vấn đề lưu chuyển đó là ư vô sinh chung đó, mà vọng kiến sinh diệt, đó là lưu chuyển. Thì cái đó là cái mà Đức Phật gọi là lưu chuyển, tức là luân hồi. Thành ra chúng sinh luôn luôn bị như vậy, luôn luôn bị nhìn cái như thế. Thành ra Đức Phật phải phá mặt này, phá mặt kia. Tại vì tất cả những cái ngôn ngữ của Đức Phật nói á, là ngôn ngữ là gì? Ngôn ngữ là toàn là danh sắc. Ngôn ngữ là toàn là tên gọi, tên gọi, cảm thọ, đó. À, hành thức vân vân của các sắc. Thành ra thấy một cái sắc á, thì đặt một cái tên, rồi cảm thọ nên nó như thế nào, hoặc là nó có cảm thọ thế nào, nó hành thế nào, thức thế nào. Mình cũng vậy, mình cũng thọ tưởng hành thức gì sinh ra từ cái mà danh sắc nói trên. Thành ra tất cả những thứ như vậy gọi là vọng tưởng, vọng hành, vọng thọ hết trơn. Thành ra đó là lưu chuyển. Thành ra khi mà nhìn một cái pháp nào của Như Lai á, mà nhìn dưới cái con mắt của lưu chuyển á, thì tự nhiên pháp của Như Lai tức động lưu chuyển. Pháp của Như Lai cũng bị thành pháp lưu chuyển. Thành ra pháp của Như Lai bất di bất dịch, như là bờ, nhưng mà thuyền ra khơi thì chu hành ngạn di, như vân sử nguyệt vận. Mây bay nhưng mà thấy rằng là trăng chạy. Nhưng mà kỳ thật ra là vân sử nó mà nguyên vận, là nguyên trở vận, vận tải. Đúng, có viên giác ở trong đấy chứ. Đúng là cao độ của viên giác tự. Nên thử chúng sinh bị như vậy, thành ra nói thế nào cũng có thể bị tẩu hỏa nhập ma. Mà nhưng mà bắt buộc phải nói, tức là bắt buộc phải thể hiện, phải nói. Nhưng mà đúng là cái nói của chư Phật, nó là nói làm sao để cho người ta ly sắc với thanh. Ly sắc với thanh là ly các tướng. Thì khi ly sắc với thanh á, thì thấy được cái chân lý, thấy được cái bản thể. Nhưng mà cái thói thường người học lại bị một cái rằng là chấp chặt lấy sắc với thanh. Thanh thì giống như là Ngài Vĩnh Gia Viễn Giác nói như vậy đó mà. Hả? Diệt tăng thảo luận tâm kinh sớm, mà phân biệt danh tướng bất chi hữu. Anh nói đó chỉ là cái vấn đề của nhập hải toán xa đủ tự khổ, tự làm khổ. Anh ra cái người học thì trụ vào sắc với lại thanh vô cùng. Thành ra trụ sắc một cách mãnh liệt, rồi trụ thanh nữa. Trụ sắc là qua hình tướng đủ thứ những cái hình tướng, trong chấp chặt vào đó, chấp chặt vào cái hình tướng, rằng là cái vấn đề là chẳng hạn như là hình tướng của mình nó như thế nào, hình tướng tu sĩ hay là hình tướng cư sĩ, hay là hình tướng oai nghi, hay là hình tướng thế nào, rồi chấp chặt vô tất cả những cái trang nghiêm ở bên ngoài đó. Rồi chấp chặt lấy tất cả những cái âm thanh như vậy, cho tất cả những cái sắc thanh đó mình càng nuôi dưỡng, mình càng phát triển, mình càng cung kính, mình càng ôm chặt, mình càng hoằng bá nó ra, thì đó là công đức, đó là công phu tu tập. Nhưng mà đổi lại, ở trong hầu như tất cả kinh điển đại thừa đều đà hết. Nhưng mà có một điều rằng là thiên hạ mặc nhiên bất thính, cứ đường mình mà đi thôi, lì thôi. Còn Phật nói gì thì you talk you hear. Đó. Phật tử nói là Phật nghe, you talk you you, hoặc là you talk đó, Bồ đề tu Bồ đề hiền. Đó. Là không cần phải tư duy hay là suy nghĩ lại một mảy may nào hết. Không hề cái vấn đề, không hề bao giờ chiêm nghiệm rằng là một tập thể tăng chiêm nghiệm rằng là mình nên hành xử Phật sự như thế nào, mà đều nhất trí trong tất cả là đều nhất trí là chỉ một phương pháp Phật sự thôi. Mà không khi nào mà suy nghĩ một cái Phật sự là song hành. Tức là vẫn thủ tướng mà vẫn đi tướng, không có chuyện đó. Chứ không phải bắt rằng là diệt hết, đập phá tất cả, không phải như vậy. Nhưng mà bên trong nó không có một cái sự giáo hóa theo đúng nghĩa tinh thần của chư Phật mới chư Bồ Tát, tinh thần của các bậc đàn anh mà suy tư và âu lo cho hậu lai, mà thường thưa hỏi Đức Phật mà luôn luôn nêu lên cái câu rằng là đời mạt thế chúng sinh. Thì những người tu Bồ Tát thì phải phát tâm như thế nào, toàn nói câu đó không ạ. Thành ra mình xem những cái điều mà chú thích hay giải thích, đại đa số đều quên cái điều đó, cho nên đều nói là Đức Phật sợ tu Bồ Đề, Đức Phật sợ tu Bồ Đề. Không phải mình, tại vì hỏi cho cái hàng mà chúng sinh trong đời mặt thế, chúng sinh trong tu hành trong tương lai. Thành ra khi Đức Phật nói với Kim Cương Tạng, Đức Phật nói với Văn Thù, xin lỗi, Đức Phật nói với tu Bồ Đề, là các ngài đó chỉ có thầy trò của Như Lai, chỉ có nói chuyện trong cái đám chúng ta đây thôi. Thành ra trong kinh sách đứng nào nói là tu Bồ Đề không hiểu cái này, tu Bồ Đề không hiểu cái kia, Kim Cương Tạng không hiểu cái này, Kim Cương Tạng không hiểu cái kia, quỷ bán. Mà cái thực sự đó là toàn cho là cái hàng mà hàng như mình đây này, tức là thời đại mặt thế này này, vì mình sợ mình. Còn Đức Phật cũng có cái sợ gì mà ngay với lại đệ nhất giải không của Đức Phật ngay kế bên dưới trướng này. Đức Phật hơn ai hết biết tu Bồ Đề như thế nào, biết trành như là trái Himala trong lòng bàn tay, nó mà sợ mới vui cái gì. Thì sợ là cái đám mà nó cách xa mình, là đây là không phải là cách xa bằng thân tướng, mà nó cách xa bằng trí tuệ u mê, nó thâm sâu quá xá rồi, mình nói làm sao nó cũng hiểu lầm, giống như gã mù mà nghe giải thích chắc. Sợ là sợ cái đám đó thôi. Còn cái đám mà có huệ nhãn, mà như là ngài tu Bồ Đề nói là con mà từ khi mà đắc được huệ nhãn chưa có nghe cái pháp nào mà thâm hi hữu như vậy hết, thì Như Lai sợ gì. Thành ra mình xem mình nhiều nhất là mấy người sau này chú thích kinh điển gì là hay lên mặt kể cả làm giống như mình là hiểu biết hơn tu Bồ Đề, tức là mình hiểu mà tu Bồ Đề không hiểu. Đó, tu Bồ Đề nói sai chỗ này nè, chứ tôi rất là tu biết mà tu Bồ Đề Phật mà không đáp như vậy mình cũng không biết gì hết. Mình không biết gì hết. Thành ra cái vấn đề làm Phật sự thì đương nhiên không thể nào chiếu theo cái nhìn của mình tưởng tượng ra Phật sự, mà đương nhiên phải học hỏi Đức Phật để biết Phật sự là gì, và chiếu theo Đức Phật mà làm, chứ không phải chiếu theo cái cá nhân của mình mà làm, hay là cái lợi hại gì đó theo mình suy nghĩ mà làm, mà phải chiếu theo chư Phật. Mà cho dù hậu quả có là đắng cay mặn chát gì đó cũng vui vẻ mà nhận thôi. Nó mới là nhậm vận tịnh suy vô úy, theo Như Lai thôi. Như Lai chẳng Như Lai bất động, bây giờ đời có mặt pháp Như Lai cũng dừng dưng, đời có thịnh pháp Như Lai cũng dừng dưng, nó cũng hờ hững. Như Lai chỉ có thì hiện tất cả những cái tướng đó, tức là giả chư tham dục như nhập sinh tử, đối xử với chúng sinh thôi. Và Như Lai là đương nhiên là tất cả những cái tướng kiểu như vậy, Như Lai vẫn hành xử mà vẫn ly, vẫn ly mà vẫn hành xử rất là vô ngại. Thành ra khi làm một cái Phật sự gì đó thì thực ra một tập thể chư tăng nhất là một cái tập thể, hồi xưa chư Phật nói là một cái tập thể mà gọi rằng là tăng bảo, là một tập thể của thánh tăng. Mà thánh tăng đó là thường lấy cái vấn đề rằng là tự giác giác tha làm vấn đề Phật sự, hay là duy tuệ thì nghiệp làm cái đời sống của chính mình. Những cái tập thể tăng phải vậy. Thành ra khi như thế thì làm Phật sự thì đương nhiên phải hiểu biết, phải phải có một cái đường hướng là giáo hóa chúng sinh, là giác ngộ chúng sinh. Mà giáo hóa thì chúng sinh có những chướng ngại như thế nào, và phương thức giáo hóa những chướng ngại đó phải như thế nào đó. Rồi cái vấn đề phát khởi Phật giáo thực sự là phát khởi hình thức hay là phát khởi nội dung, đương nhiên cả hai. Không thể nào chỉ có đó, giữ gìn cho một cái xác vẫn còn có hơi thở mà nuôi bằng máy hoàn toàn ở trong bệnh viện mà trải qua mấy chục năm như một nạn nhân ở bên Hoa Kỳ, và đó gọi rằng là sống, đó là bán sống bán tử, bán sống bán chết, bán sinh bán tử, không phải là một người sống thiệt. Thì đây cũng vậy, thì nếu mà Phật pháp mà mình chỉ duy trì bằng rằng là hả, tiếp viện mà đồ ăn, tức là sự hộ trì của Phật tử vào cái xác đó để cho nó còn hình tướng thôi, mà thật ra nó không còn có tinh thần nữa, nó không có đi tự đi đứng nằm ngồi phát huy cái năng lực khả năng của nó hộ trì chúng sinh, bảo vệ chúng sinh được như là tinh thần chân chính của Phật pháp, mà giờ đây nó chỉ còn nằm thẳng chân xong rồi để cho người ta nuôi dưỡng. Còn ngoài cái nuôi dưỡng ra thì nó vô lực và bất động, chẳng có làm gì được cho đàn na tín thí và cho chúng sinh hết. Cái xác cũng cần, tức là cái hình thức cũng cần, nhưng không phải nó chỉ là điều kiện ắt có và đủ, nó phải nội dung nữa thì nó mới có đủ cái lực. Nhưng mà hết thảy bây giờ bị rơi vào một cơn sóng thần là chỉ tu theo tướng này, là chấp chặt cái phẩm sau này, nói đến cái vấn đề rằng là không tham phúc đức, không thọ phúc đức, đó là tinh thần thực sự có phúc đức thật sự, công đức mà là hoằng hóa. Ngay cái chương sau thì mình thấy ở đây cái vấn đề mà hình thức và nội dung đó, tức là lý, mình có thể nói lý với sự đi đó. Lý sự nó phải vô ngại, không ngại mặt nào hết, mà chẳng có mặt nào mà trở thành chướng hết, thành ra nó cũng là sự vô ngại, lý vô ngại. Đạo Phật không phải chỉ thuần lý mà không có sự, cho nên đạo Phật vẫn hành, nhưng mà tất cả những cái hành đó để đưa đến một cái lý. Thành ra tổ sư chư Phật vẫn thuyết pháp giảng đạo, vẫn đi đứng nằm ngồi, vẫn giải chư tham dục nhi nhập sinh tử, nhưng mà phi ái vi bản mà đoàn dĩ từ bi linh bỉ xả ái. Thành ra chư Phật với Bồ Tát chỉ có một cái thôi, là cái đó được gọi là từ bi, là cái mà khai thị cho chúng sinh, để làm cho chúng sinh trong tất cả mọi cái sự như vậy, làm cho chúng sinh thấy được lý. Và một khi chúng sinh ở trong tất cả các sự đó thấy được lý, thì mọi cái sự của chúng sinh á, tức sự đó là nó toàn sự, nó tức lý. Thì bây giờ mọi cái sự của cái người mà thấy lý á, thì mọi cái sự đó đều diễn bày cái lý hết. Thành ra chư Bồ Tát khi mà giác ngộ đó, giác ngộ được cái lý của Đức Phật, thì cái sự của chư Bồ Tát đều là thể hiện sự độ sinh, tức là thể hiện ra cái lý, tức cái thể hiện ra được cái lý đó là cái lý của vô sinh, cái lý của vô ngã, cái lý của bất động, của bình đẳng, của vô phân biệt, đằng đẳng. Bao nhiêu từ đó cũng chỉ là một thôi. Thành ra tất cả hành động của Bồ Tát không có một hành động nào mà không phải là phương tiện độ hóa chúng sinh. Thành ra Đức Phật được coi như một vị thầy thuốc giỏi cho đến độ mà là đi đứng nằm ngồi thầy đều là thuốc. Không phải chỉ là thuốc mới là thuốc, lời nói cũng là thuốc, cử động cũng là thuốc. Cho nên mình thấy Bồ Tát mới thể hiện, mới làm một cái thứ thuốc mà giải trừ vô minh cho chúng sinh bằng đủ thứ, bằng lời nói, bằng hành động, bằng hành động đánh đập, bằng hành động bao che, bằng hành động ôm vào lòng, bằng hành động quát mắng và xua đuổi. Thấy đều là thể hiện lý hết. Còn phàm phu là thể hiện tất cả những cái chúng sinh, chúng sinh tính, tức là thể hiện tham sân si bằng toàn sự. Tại lý của chúng sinh là chỉ nhìn thấy tham sân si trong đó thôi. Cái này có lợi lý đó và hành sự, thành ra sự đó thể hiện ra tất cả những cái hám lợi, vị lợi. Cho nên cổ đức mới nói rằng là đại sĩ thể không nhi tiến đức, phàm phu thuyết không nhi thúi thiện. Là bậc đại sĩ đó, thể tức là thể nghiệm được, quan sát được, chiếu kiến được, thể nghiệm được không, cho nên đức hạnh tăng tiến. Còn chúng sinh mà mở miệng nói không á, càng không á thì nó là càng thối thiện, càng làm hỏng thiện. Thành ra hai điều nó khác nhau là tại vì chúng sinh hiểu cái không nó khác với lại đại sĩ hiểu. Chúng sinh bị trước không, hoặc là chúng sinh bị cái vấn đề là rơi vô đoạn diệt mà chúng sinh không có hiểu được. Thành ra đại sĩ thể không nhi kiến đức chứng tỏ rằng là sau khi thể không rồi, đức tiến, tức là mọi cái hành đều hợp với lại lý. Thành ra nói rằng toàn hành tức lý, tức là toàn sự tức lý, hành mới giải. Lý đó là giải, mà hành đó là sự. Thành ra toàn sự đó đều thể hiện ra cái lý, mà toàn thể những cái lý như vậy nó thể hiện ra cái hành, chứ không phải là rơi vào trong cái đoạn diệt là không hành không gì đấy hết. Nó không phải như vậy. Thành ra Đức Phật phá, đối với chúng sinh Đức Phật phá cái tướng, là tại vì chúng sinh hay chấp tướng. Rồi khi người tu rồi sẽ bị rơi vào cái là không chấp tướng nữa, thì là chấp cái không chấp tướng, tức là chấp cái pháp không chấp. Đó là bắt đầu mê trí. Đức Phật phá cái mê trí, giống như ở đây đó, là chúng sinh không đủ khả năng để rơi vào trong đoạn diệt, tại chúng sinh chấp hữu quá. Nhưng mà cái khi người tu á, thì người đó có khả năng rơi vào những cái như vậy. Thành ra Đức Phật phá một bậc nữa, giống như trong kinh Viên Giác, mới đầu hết thì phá mê thức tứ tướng, càng sau là càng phá mê trí tứ tướng. Thì ở đây cũng thế, ở đây cũng giống như là ban đầu là phá cái mê thức tứ tướng, bây giờ phá đến cái mê trí tứ tướng. Thế nó cũng giống hệt vậy thôi à. Nhưng mà chỉ có ở đây Đức Phật nói cái phần này rất là ngắn, rất là ít. Còn ở Viên Giác Đức Phật nói rất là nhiều. Đấy tùy căn cơ. Ở đây để nhất giải không, thành ra Đức Phật chắc chẳng cần phải nói gì nhiều. Còn ở kia là những vị đại Bồ Tát kia là luôn luôn lên tiếng là nói vì chúng sinh. Thành ra Đức Phật phải khải thị một cách chi tiết. Thành ở đây là nói như vậy. Thành ra ở ngay nơi tướng, Đức Phật ở ngay nơi tướng thấy được. Cũng giống như chẳng hạn bây giờ mình, như nãy giờ sư phụ nói, bây giờ mình ngồi mình quan sát, mình thấy mình thay đổi, mình đứng ở trong gương mình xem hình album của mình thấy mình thay đổi vô cùng, mình nhìn tất cả cái tướng đó, mình giác ngộ được một điều rằng là tất cả những cái tướng đó biến chuyển vô cùng, nhưng có một cái không biến chuyển là tôi. Không có thể nào mà nói rằng là đặt một cái tên mà thí dụ gọi rằng là thí dụ như rằng là tịnh thiền 76, tịnh thiền 77, tịnh thiền 78, mỗi năm phải có cái tên là nó có khác. Mà tịnh thiền từ lúc nằm ngửa cho đến lúc mà vào trong hòm đều là tịnh thiền, cho đến chẳng còn hình tướng đâu nữa, chỉ còn tấm hình để trên bàn vẫn là tịnh thiền. Tức là tướng nó mất hết rồi thì cũng vẫn là tịnh thiền thôi, không có một cái gì gọi là đổi hết. Thì như vậy mình ở nơi tướng đó, mình có thể giác ngộ được đó, cái vô tướng ở trong mọi cái tướng. Thành ra tướng đó là giả tướng, tướng đó là vô. Thành ra mình thật tướng của mình là tướng nào ở trong tất cả những tướng đó. Và đó là nói là một đời nhân quả. Còn bây giờ mà nếu nhìn trong ba đời nhân quả nữa thì là chủng chủng biến hóa. Thì chủng chủng biến hóa nên đều sinh ở cái mà gọi là Viên Giác Diệu Tâm, tức là một cái bản thể bất động xưa nay. Rồi lại nhìn thấy các pháp bình đẳng, rằng là pháp gầy pháp mập nhìn thì khác nhau, mập và gầy khác nhau, nhưng mà ở một chỗ không khác, là bởi cái chỗ cái lý lẽ rằng là cũng như tay đau với tay không đau, tuy khác nhưng mà không khác. Thì bây giờ pháp gầy, pháp mập, pháp vui, pháp buồn đều là mình. Cho nên nếu nhìn ở trên thể thì nó là một, mà đã là một thì đương nhiên không sai khác. Đó. Nhưng nhìn ở cái trên cái vấn đề mà vấn đề nó khác với cái bản thể ở chỗ rằng nó là cái tướng vọng của cái bản thể, là do những cái nhân duyên này á, mà nó sinh ra cái tướng như vậy, do những cái nhân duyên này nó sinh ra cái tướng kia. Đó. Chẳng hạn do những nhân duyên ăn nhiều quá thì nó sinh ra cái tướng mập, do cái nhân duyên mà rằng là mất ăn mất ngủ, là thường hay nghĩ nghỉ, sống trong nhung nhớ thì nó thành khốn nhom, thì nó thành ra những cái tướng như thế. Thì những cái tướng đó là nó do tất cả những cái vọng tưởng, vọng thọ, vọng hành đó mà nó vọng sinh, nó vọng hữu hết, thành ra vô lượng vọng như vậy. Nhưng mà Đức Phật còn cánh tiến nhất bộ, ở Đức Phật biết rằng là tất cả các tướng như thế là bình đẳng ở nơi một ngã, thì là tất cả các tướng ở nhiều cái ngã đó đều bình đẳng, cũng như tướng ở một bàn tay này này biến đổi vô cùng, tức là ở nơi một bàn tay nó vẫn là cái bàn tay của mình, nhưng mà nó cũng biến đổi hồi nhỏ bé xíu à. Đó. Bây giờ nó lớn, tới già nó nhăn nheo, nhưng nó vẫn là bàn tay. Rồi cái tướng bàn tay thay đổi, cái tướng đầu thay đổi, cái tướng tóc thay đổi, cái tướng gì đó cũng thay đổi. Nhưng mà mọi tướng nó thay đổi đều là bất thay đổi với lại cái vị trí đó, nhưng mà cũng là tất cả những vị trí đó nó trên ngộp lại có thay đổi cách mấy biến diệt cũng không, đối với cái ngã cũng không thay đổi. Thành ra Như Lai thấy không phải chỉ là ở một ngã này là các pháp được bình đẳng, mà Như Lai thấy ngã này và mọi ngã khác đều bình đẳng. Hiểu ý sư phụ nói không? Không như tay hay chân gì nó có thay đổi gì mấy chăng nữa. Thành ra không phải rằng là dưới con mắt nhìn của Như Lai là chúng sinh với Như Lai là hai cái thể khác biệt nhau hoàn toàn. Không phải một, nhưng mà không khác, bất nhất bất dị, dị chung vô nhất dị, Hàn Sơn nói. Thành ra phải hiểu như vậy. Thành ra nếu mà khi mà ngồi mà hiểu rằng là ở nơi tôi mọi sự nó bất biến như vậy, và rồi như vậy thì mọi sự bất biến và mọi sự đều bất động, nhưng mà có một cái tôi bất động đó, khác với nhiều cái tôi bất động là mê trí. Thành ra vậy là chưa hiểu hết, thành ra vẫn còn ngã tướng, vẫn còn nhân tướng, thành ra vẫn còn chúng sinh tướng và thọ giả tướng. Thành ra dù là có vô phân biệt nhưng mà vẫn còn cái tứ tướng như thường. Thành ra mới nói là tôi độ cái kẻ kia, tôi độ cái kẻ này, tại vì ở nơi tôi là vô phân biệt rồi, vô tứ tướng rồi, nhưng mà ở kẻ khác có tứ tướng. Thế nhưng vậy là tứ tướng rồi, tức là thấy có chúng sinh, và tức là thấy là mình có một cái ngã, có cái nhân, có cái chúng sinh, có cái thọ giả, thấy mình có bốn cái tướng đó. Thành ra vì vậy Như Lai mới có độ, không thấy có chúng sinh để độ. Như Lai thấy tất cả các tướng biến diệt đều là bình đẳng, mà Như Lai thấy tất cả những cái tướng biến diệt là mỗi một chúng sinh đều bình đẳng, và tướng của chúng sinh với tướng của Như Lai cũng bình đẳng. Thành ra đó mới nói cái nghĩa mà rằng là ly tướng, tức là vô tứ tướng. Còn nếu mà chấp vào đó là Như Lai không có dùng tới tướng cụ túc, tức là mọi cái tướng để mà đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, thì là hiểu là A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là đoạn diệt, sẽ hiểu như vậy. Mà không hiểu được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là vô tướng cho nên hữu nhất thiết tướng. Còn bây giờ vứt hết cái hữu nhất thiết tướng đi thì cái vô tướng đó trở thành một cái hư vô, anh nó đoạn diệt, anh nó rơi vào trong đoạn diệt. Thành ra sẽ diệt cả cái thân này, diệt tất cả các tướng, diệt cả cái thân này luôn, tại thân này cũng là tướng, Cho nên có nhiều người thiền tông là phát sinh từ kinh Kim Cương, ảnh hưởng cái tư tưởng nó mạnh thế lắm, mà nhất là cái tư tưởng thiền tông sau này là bị Huệ Năng lèo lái hết trơn. Rồi Huệ Năng á thì là giác ngộ kinh Kim Cương, thành ra mọi thiền sư sau này nó là khai khẩu mà nói năng gì đều là miệng lưỡi của Huệ Năng hết. Có nghĩa rằng là theo tinh thần của kinh Kim Cương không ạ? Thành vì như vậy đó mà thiền tông khi nào cũng chủ trương cái tinh thần theo kinh Kim Cương. Ly tướng nhưng mà chẳng hiểu từ hồi nào thiên hạ đổi thành phá tướng, thành ra khiến cho nhiều tay bị ngộ nhận phá tướng, thành thành phá giới. Nó thành thành là phá phá Phật, phá pháp luôn. Thành cái từ nó cũng nguy hiểm, tại chúng sinh nó chấp từ ghê lắm. Thành nó thà nói ly tướng thì chúng sinh nó ít bị tẩu hỏa nhập ma, nó từ ngữ phá tướng chẳng hiểu từ hồi nào. Và dân Việt Nam mà theo thiền tông hay sử dụng cái từ phá tướng chứ không sử dụng từ ly tướng, thành ra phá tướng mà tức cười lắm. Cái tướng nhân ngã chúng sinh thọ giả không phá, nó đi phá tướng ở bên ngoài không à, ích gì? Cái đó gọi là nhập hải toán xa. Phá tướng là phá cái tứ tướng ở nơi mình, mà trong kinh Kim Cương dùng chữ phá bao giờ hết, ly. Mà các vị thiền sư cũng thường thường xài ly, rồi mình chẳng hiểu là truyền về Việt Nam hồi nào xài chữ phá, rồi thiên hạ nó nghĩ là phá, thành nó phá túi bụi. Thành ra nghĩ là như vậy, nó là phá tướng. Thành ra trên cái nguyên tắc đó, cái anh mà phá tướng như vậy đó cũng làm băng hoại Phật pháp. Mà cái anh á mà chỉ phát huy Phật pháp bằng cách rằng là để cái xác đó rằng là cứ tiêm đồ ăn với lại tiêm lương thực này, là qua cái vấn đề là nuôi dưỡng cái hình thức cái xác không hồn ấy, cũng có tội với Phật pháp. Phật pháp trở thành một cái giáo pháp mà rằng là không hồn, ngộ nhận tùm lum hết, ngộ nhận đầy giấy. Thành ra chính vì như thế đó mà thực sự mà theo đúng cái phần ở đây đó là Đức Phật là muốn làm cho người ta đầu tiên là phá, cái đầu tiên là khi mà tu hành á là quá chấp tướng thì là phá rồi một hồi cái tay tu á lại chấp theo cái phá đó, hay là mình nói là ly đi đó. Rồi nghĩ là ly nó là thoát ly, thì Đức Phật phá cái ly đó. Là cái pháp của Như Lai đó là ở cái chỗ dụng tức chi như thường tịch, mà bất dụng tức tịch như thường chi. Cái chi kiến tức là cái hiểu, cái trí tuệ đó của Như Lai quán chiếu mọi pháp, khiến cho hết thảy mọi pháp đều vắng lặng và tịch diệt, không có phân biệt. Đấy, thành ra cái trí quán chiếu nó trở thành một trí quán chiếu vô phân biệt. Vô phân biệt trí, cho nên dùng cái danh từ vô phân biệt trí, bất động trí. Đấy, vô phân biệt trí, thành ra trí đó vô phân biệt, nhưng mà vì là trí thì trí đó vẫn thường quan sát, nhưng mà khởi quan sát đó. Thành ra nói rằng là khởi niệm tức giác, giác trí tức vô. Khuê Phong đại sư nói như vậy, thành phải hiểu như thế. Thì hiểu như thế đó là hiểu theo cái tinh thần ở đoạn này và đoạn trước Đức Phật nói. Thì có thể nói là cái câu kệ của Ngài Khuê Phong là diễn bày ra cái vấn đề lý giải của hai cái phần này. Rằng là tuy rằng là tâm tự vô niệm thiệt, nhưng mà tâm khi tâm tự vô niệm rồi thì làm sao lại khởi niệm. Nhưng mà vô niệm nó là như vậy, tại vì một khi rằng là giác chư tướng không, một khi mà giác các tướng là không, thì nó là không thì đương nhiên tâm tự vô niệm. Nhưng mà không phải rằng là đoạn diệt. Thành ra cái vô niệm đó là cái vô niệm giác các tướng không. Thành ra giác các tướng không là khởi niệm tức giác, tại vì nhờ thấy không. Thành ra giác chi là giác được nhất tiến không đó, tức vô, tức là vô niệm. Thì cái chỗ tu hành mà vi diệu nó nằm ở chỗ đó này. Ngài Khuê Phong nói như vậy. Thành ra hiểu như thế đó thì là hiểu cái đoạn này thôi. là vẫn do nơi, thật sự mà nói là vẫn do lý tướng mà không do lý tướng, vẫn do lý tướng nhưng mà ở nơi tướng mà ly tướng, nên ở nơi sắc thanh hương vị xúc pháp mà ly sắc thanh hương vị xúc pháp, ở nơi nhất tất cả những cái tướng biến hóa của mình mà thấy được cái vô biến hóa ở bên trong đó, thì gọi là ly được tất cả những cái tướng nói trên, không phải là đem đi giết, đem đi diệt, mà ở ngay nơi những cái tướng mà biến đổi mà biến diệt đó, đó của mình á, mình thấy. Thành ra một người mà thường cái tâm mà gọi là tâm luân hồi đó, mà sinh cái luân hồi kiến đó, là luôn luôn chạy theo tất cả những cái biến diệt đó. Tức là khi tâm của mình nó biến lên cái này á, thì mình chạy theo cái biến, tâm mình nó diệt cái đó rồi đó, thì mình chán chường cái đó, mình xả. Mình chỉ biết như vậy mà mình không chịu nhìn cái biến diệt, cái bản thể của biến diệt, mà mình bị chạy theo cái biến diệt. Tức là hôm nay nó biến rồi, biến chứng, tức là mình bắt đầu thích cái khác, mình diệt rồi, tức là mình hết thích cái nọ rồi, thì mình theo vậy thôi. Tức là luân hồi tâm. Nhưng mà nếu ở tất cả những cái luân hồi tâm, luân hồi tướng đó, mà nhìn ra cái mà niết bàn tâm với niết bàn tướng, thì là Đức Phật nói là đi tướng, thì tự nhiên nội tâm động, ngoại đi tướng, thì tướng đó, sự đó chẳng có một mảy may gì chứng ngại đây. Giống như anh đuôi xài tất cả những cái dụng cụ mà đang là chứng ngại của anh khi ánh sáng đó, mà anh sử dụng được hết. Thì cái ý của Đức Phật ở đây là như vậy. Thành ra không có nói cái tướng đoạn diệt, tức là chặt hết các tướng. Thành ra tất cả những hình tướng tượng Phật, chùa, chiền, tất cả những hình thức tu sĩ rất cần, nhưng không phải chỉ có nó cần. Và đương nhiên nó phải kết hợp, không phải là sắc ma tu sĩ, không phải là một cái xác tu sĩ, nhưng mà cái hồn của phàm phu, của phàm tục, đó là quỷ nhập tràng, cương thi, mà phải tương ưng, xử lý phải tương ưng, hành giải phải tương ưng, xác tu sĩ, tinh thần phải xuất thế, tu sĩ là xuất gia, đấy, xuất gia nhân, cho nên tinh thần đó phải là xuất thế, xuất thế chi tâm. Tại vì có cái xuất gia chi thân thì phải có cái xuất thế chi tâm, tổng hợp lại là tu sĩ. Còn không thể nào tu sĩ chỉ là một cái sắc ma với một cái linh hồn phàm phu và tục tử, với lại nhập vào trong một cái xác thầy tu, thì giống hệt như vậy. Người đã như vậy, vật là ngôi chùa, ngôi chùa đó chỉ là xác chùa, vỏ chùa, nhưng mà hồn thì là như căn nhà, như một căn nhà để ở thôi, để trụ xứ thôi, không thể như vậy. Như vậy thì Phật giáo tự diệt. Mỗi một tập thể đã như vậy rồi, cái xã hội của tập thể đó, tức là cái ngôi chùa, nó cũng hệt như vậy thôi à, nó cũng chỉ là cái vỏ chùa, nhưng mà công dụng thì nhà cửa. Còn cái này là cái vỏ tu sĩ thôi. Còn cái chủ chốt là cái tâm, mà tâm dẫn đầu, tâm làm chủ mọi pháp, tâm tạo tác, tâm dẫn đầu, tâm làm chủ mọi pháp, thì lại làm phàm phu. Thế nên cái thân tu sĩ này nó bị cái phàm phu lãnh đạo. Có gì Phật pháp nghĩ lại đi. Cho nên mấy cái này làm thế nào mà không thể mà bỏ, có thể nào bỏ qua được đâu. Đó. Mà bắt buộc tu sĩ, mà nhất là người làm chuyện Phật sự đúng nghĩa, là hàng ngũ chủ trì trở lên. Cho nên hồi xưa mà mấy ông vua thời xưa hả, mình kể ra mình nói là phá Phật pháp, thế nhưng mà cũng có lý. Chẳng hạn như Quang Trung bắt đi thi là hết ạ, ông nào đậu cho tu sĩ, còn ông nào rớt thì bắt đi lính thi Phật pháp. Và hồi xưa mấy anh thầy, mấy anh kiểu mà Đường Võ Tông này kia cũng vậy. Chứ có anh Ngụy Võ Đế là anh giết sạch sinh sanh thì tu là giết thôi, nói năng thế. Còn mấy anh kia còn nhẹ tay hơn, có nghĩa là chừa lại một số, chừa lại một số chùa, đập bỏ đi những cái ngôi chùa không cần thiết, nhỏ li ti, đập hết ạ, dồn vào thành chùa lớn, tu sĩ cũng dồn vào trong chùa lớn, bắt đi lính bớt trẻ mà không không có khả năng. Thành ra tuy rằng là mấy ông đó phá Phật thiệt, thế nhưng mà trên một cái nguyên tắc nào đó thì cũng có một cái giúp đấy, đó là làm cho Phật pháp được thanh lọc. Thành ra chung cục mấy ông đó nói theo thầy bác diễn tả là tại đời trước cái tu thiền phá tướng quen rồi, thành ra bây giờ thấy chùa là phá, đó. Thấy chùa phá thấy tượng đập, tại vì cái nghiệp tu phá tướng, thấy tăng diệt luôn. Đó. Chứ còn không thôi sao mà có nhân duyên giữ cái Phật pháp Phật giáo như vậy, mà quan tâm tới Phật giáo dữ dội như vậy. Trung quy là anh cũng tu mà tổ hòa nhập ma, anh là cái nhân duyên lắm, nó ràng buộc với Phật giáo ghê lắm, anh ra sinh ra đời cứ đi phá tướng, cũng có lý. Anh thành phá tướng, anh ra nếu suy nghĩ như vậy thì nghĩ thử xem mà chủ trì mà trời đất mà lại không biết một cái chút mảy may những cái pháp như vậy làm sao làm thật sự, đó là sự thật. Anh thấy chung cục rốt cuộc một cái tập thể tu sĩ chỉ suy nghĩ đủ khả năng làm chủ trì là đủ khả năng làm lễ cầu siêu, là có quyền đủ khả năng chủ trì rồi. Mà chủ trì đúng nghĩa thật sự là cái vấn đề mà chủ trì chính pháp, người mà chủ trì chính pháp được thì mới nhận được cái danh xưng gọi là chủ trì. Đó là phải học tập cái chương phổ nhãn kỹ lưỡng ghê lắm. Ở trong viên giác ấy, mới chủ trì được. Rồi mà phải hiểu pháp để mà hành xử. Thì bây giờ phát triển cái hình thức càng phát triển thì nội dung cũng càng sung mãn. Mà nội dung càng sung mãn thì hình thức đó càng có nghĩa, càng có ý nghĩa. Mà bây giờ cứ bị một cái cơn lốc của sóng thần là chỉ danh tướng, và chỉ có danh văn lợi dưỡng, và chỉ danh tướng, và chỉ nghĩ chủ trì theo tinh thần như vậy, tức là danh tướng không à. Thành ra rồi đấy, rồi vụ mới nói là cung cung kính kính hủy bán Đức Phật. Đối trước Đức Phật hủy bán, nhưng mà hủy bán là giọng cung cung kính kính lắm. Mà không có hiểu rằng là mà Đức Phật thì thường thường sử dụng những cái từ mà hủy báng là như vậy. Nhưng mà nếu mà nói là Như Lai mà nói pháp là hủy báng Như Lai, đó. Đức Phật thường thường khẳng định cái như vậy mà đó. Bất liễu bỉ chân tính thì nhân bất kiến Phật, hoặc đây này thì nhân hành tà đạo bất năng kiến Như Lai. Anh có đôi khi người ta bị rơi vào cái trường hợp mà giống như rằng là Mặc Từ nói vậy đó mà. Mặc Từ nói là người ta coi thường một cái đất nước hơn là một con heo, một cái mảnh vải. Đó. Là lý do nào? Bảo người ta mổ con heo, người ta nói tôi đâu biết mổ đâu, mổ nó hư sao? Đưa khúc vải bảo người ta may quần áo, người ta nói tôi đâu biết may đâu, đưa tôi may may hỏng vải sao? Chứng tỏ là người ta sợ hư vải, sợ hỏng heo, người ta không dám làm. Ấy vậy mà sao một cái đất nước á, thì người ta đâu có nói là tôi xưa nay đâu có đức, đâu có tài đâu, giao đất nước tôi hỏng đất nước xong, mà người ta nhận liền. Thì cũng vậy, giao Phật pháp cho người ta dám nhận. Và giao bây giờ, giao làm một cái gì, nấu một buổi cơm mà nó không biết nấu đó. Sợ là đại chúng ăn cơm khê, sợ đại chúng ăn không được, ăn cơm sống không biết làm. Vậy quá. Nhưng mà giao là cai trị mọi người á, lèo lái Phật pháp, dám nhận. Mà không có xét kỹ rằng là mình chưa có đủ cái trí tuệ cũng như cái đức hạnh. Thành ra chứng tỏ coi Phật pháp và chúng sinh giống như Mặc Địch nói, khỏi có cần phải nói lại. Coi quá thường Đức Phật mà coi khinh bỉ chúng sinh. Vậy mà chẳng có một người nào quan tâm hết. Không cần. Miễn mình yên thân và miễn mình có lợi. Còn phải vận dụng tinh thần gì cho nó nhọc nhằn. Thành ra đó là tất cả những cái mà rằng là lý do để học Phật pháp đấy. Tại có học Phật pháp mới thấy, còn không học nó muôn niên tận vị lai kiếp không thấy. Vẫn giống như lời Ngũ Tử Tư nói, nay ta thấy hươu nai chạy rộng trên Cô Tô Đài. Toàn một bầy hươu nai chạy rỡn, giống như là có mình cũng có thể nói là nó chạy rỡn, nay thấy bầy hươu nai chạy rỡn trong chốn Già Lam. Nếu có học Phật pháp thì mới thấy, mà thì mới biết rằng là lý do vì sao phải học Phật pháp, phải tu Phật pháp. Còn thôi đọa chết phải nói như vậy. Đôi khi đọa thì ngơ ngơ ngắc ngắc hỏi, ủa sao tôi đọa vậy? Tôi nhớ tôi cũng có tu mà. Tôi nhớ tôi cũng có tu bao nhiêu năm mà sao tôi đọa? Nhưng mà tu sao được khi chỉ có cái xác zombie, tức là cái xác thì thầy tu, mà cái linh hồn thì phạm tục mà ngự trị. Cho nên chính vì như thế đó mà phải dựa vào tất cả những kinh điển của Đức Phật này, lời dạy của chư tổ, nghiền ngẫm tư duy để cho nó ấn vào tâm khảm, để có cái nhân duyên đối với lại chư Phật trong đời đương lai nữa. Thì bây giờ mới mong có một ngày đó, nhân duyên thuần thục rồi đó, thì bây giờ đó nhân duyên mà hồi ngộ thời đó, thì tự nhiên rằng là Phật pháp có thể thấu triệt. Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh. Chiều nay hả?